Lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi. Nhật ký của Thánh nữ Maria Faustina. Bằng số 20. Ngày 24 tháng 9 năm 1937. Lễ suy tôn thánh gia. Hôm nay tôi đã nhìn thấy cha Sopoko đang gánh chịu sự chống đối kinh khủng liên quan đến toàn bộ vấn đề này. Ngay các linh hồn nhiệt thành với vinh quang Thiên Chúa cũng đang phản đối Ngài. Ngài không thất đảm trước tất cả điều ấy là nhờ một ân sủng đặc biệt Chúa ban. Chúa Giêsu phán: Hỡi ái nữ của cha, con cho rằng mình đã viết đầy đủ về lòng thương xót của cha rồi sao? Những điều con đã viết chỉ là một giọt nước sánh với đại dương. Cha là toàn yêu và toàn thương, không nỗi khốn nạn nào có thể sánh được hay làm cạn được lòng nhân lành của cha. Bởi vì khi được ban phát, lòng nhân lành của cha lại càng tăng thêm. Linh hồn nào tín thác vào lòng thương xót của cha là linh hồn may phúc nhất, bởi vì chính cha sẽ chăm sóc cho họ. Tôi cảm nghiệm những cây cực kinh khủng trong linh hồn khi nhìn thấy Thiên Chúa bị xúc phạm. Hôm nay tôi nhận biết người ta đang phạm những tội trọng cách nhà dòng chúng tôi không bao xa. Đến tối, tôi tha thiết cầu nguyện trong nhà nguyện và sau đó đi đánh tội. Tuy nhiên, khi tôi quỳ xuống cầu nguyện, Chúa cho tôi cảm nghiệm một linh hồn bị Thiên Chúa từ bỏ phải khổ sở như thế nào. Trái tim tôi dường như nát tan từng mảnh, và đồng thời tôi hiểu rằng một linh hồn như thế làm cho trái tim rất nhân lành Chúa Giêsu phải thống khổ như thế nào. Thụ tạo khốn khổ kia không muốn đón nhận lòng thương xót Chúa. Thiên Chúa càng đeo bám linh hồn nào với lòng thương xót thì người sẽ càng công thẳng với linh hồn ấy. Thư ký của cha, con hãy viết rằng cha rộng lượng với các tội nhân hơn với những người công chính. Vì họ, cha đã từ trời xuống thế. Vì họ, cha đã đổ máu ra. Chớ gì họ đừng sợ hãi, khi gần cha, họ rất cần đến lòng thương xót của cha. Ngày 16 tháng 9 năm 1937. Hôm nay tôi rất muốn làm một giờ thánh trước thánh thể, nhưng ý Chúa lại muốn khác. Vào lúc 8 giờ tối, tôi phải chịu những cơn đau dữ dội đến độ phải đi nằm ngay lập tức. Tôi bị co giật đau đớn suốt 3 tiếng đồng hồ, tức là đến 11 giờ đêm. Không thuốc thang nào sinh công hiệu cho tôi cả. Hễ nuốt vào thứ gì thì tôi liền thổ ra thứ ấy. Đôi lúc những cơn đau còn làm tôi bất tỉnh. Chúa Giêsu đã cho tôi nhận thức rằng tôi được thông phần vào cơn hấp hối trong vườn cây dầu với người bằng cách đó. Kính Chúa đã cho những cơn đau này xảy đến để tôi đền tạ vì những con trẻ đã bị giết trong bụng các bà mẹ độc dữ. Đến nay tôi đã chịu những cơn đau này 3 lần. Cơn đau bao giờ cũng bắt đầu vào lúc 8 giờ tối và kéo dài đến 11 giờ đêm. Không thuốc thang nào có thể làm chịu được những cơn đau này. Đến 11 giờ, cơn đau tự nhiên ngưng lại và tôi liền ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau, tôi cảm thấy rất yếu nhược. Lần đầu tiên điều này xảy đến khi tôi đang ở dưỡng đường. Các bác sĩ không hiểu chút gì về nó. Không có thứ thuốc tiêm hay thuốc uống nào giúp tôi được cả. Và chính tôi cũng chẳng hiểu gì về những cơn đau ấy. Tôi nói cho các bác sĩ biết tôi chưa gặp những cơn đau như thế trong đời. Và vị bác sĩ tuyên bố ông cũng chẳng biết gì về những cơn đau ấy. Nhưng giờ đây tôi đã hiểu được bản chất của chúng, vì chính Chúa đã tỏ cho tôi. Tuy nhiên, khi nghĩ rằng có lẽ sẽ còn phải chịu đau đớn như thế, tôi rung rùng sợ hãi. Tôi không biết có bao giờ còn phải chịu đau đớn như thế nữa không. Tôi xin phó mặc cho Thiên Chúa. Điều gì đẹp lòng Chúa thì Người gửi đến. Tôi sẽ đón nhận với lòng suy phục và yêu mến. Ước chi nhờ những đau khổ này tôi có thể cứu được dù chỉ một con trẻ khỏi bị giết chết. Vào ngày hôm sau những cơn đau ấy, tôi có thể cảm nhận được tình trạng của các linh hồn và tâm trạng của họ đối với Thiên Chúa. Tôi được tràn đầy tri thức chân thực. Có thể nói, tôi hiệp lễ theo cách của các thiên thần. Linh hồn tôi được tràn đầy ánh sáng Thiên Chúa và được Người bổ dưỡng. Những cảm giác của tôi ra như chết. Đây là sự kết hợp hoàn toàn thiêng liêng với Thiên Chúa, một sự thống trị của siêu nhiên trên tự nhiên. Chúa cho tôi biết về các hồng ân Người vẫn luôn trào đổ cho tôi. Ánh sáng này xuyên thấu tôi và làm tôi hiểu những ân huệ khôn lường Chúa vẫn ban xuống cho tôi. Tôi ở lại trong phòng riêng, nằm sắp mặt xuống đất và giàn giụa nước mắt để cảm tạ Người. Tôi không thể trỗi dậy, bởi vì mỗi khi cố làm như thế, ánh sáng Chúa lại cho tôi biết thêm về ân sủng của Người. Phải đến lần cố gắng thứ ba, tôi mới đứng dậy được. Như đứa con nhỏ của Chúa, tôi cảm thấy mọi sự của Cha trên trời đều thuộc về tôi. Tôi thấy mọi vật đều hiện hữu vì tôi. Nhưng tôi không thèm khát chúng, bởi vì một mình Thiên Chúa đã đủ cho tôi rồi. Hôm nay tôi biết được Chúa rất kinh hãi khi đến với một linh hồn kia khi hiệp lễ. Người vào nhà linh hồn ấy như vào ngục thất tâm tối để chịu tra tấn và đau khổ. Tôi liên lỉ khẩn nài ơn tha thứ và đền tạ vì xúc phạm ấy. Chúa báo cho tôi biết sẽ được gặp em trai, nhưng tôi không hiểu điều này sẽ xảy đến thế nào và vì sao em ấy lại đến thăm tôi. Tôi biết Thiên Chúa đã ban cho em ấy ơn gọi tu trì, nhưng không biết vì sao em lại đến thăm tôi. Tuy nhiên, tôi gạt sang một bên những tư tưởng kia và tin rằng Chúa đã cho tôi biết em ấy đến là đủ. Tôi cắm chặt tư tưởng vào Chúa, gạt phăng mọi bận tâm khác về các thụ tạo và phó thác mọi sự cho Chúa. Khi những người nghèo khó lại đến cổng lần thứ hai, tôi càng đối xử với họ hiền lành hơn trước và không để họ biết tôi phát hiện ra họ đã từng đến. Tôi làm như thế để cho họ khỏi phải bị mượn. Và thế là họ cứ tha hồ than vắn thở dài với tôi về các khó khăn và nhu cầu của họ. Mặc dù chị Anna bảo tôi đó không phải là cách đối xử với người hành khất, và chị đóng sầm cửa trước mặt họ, nhưng khi chị vắng mặt, tôi lại đối xử với họ theo cung cách vị tôn sư của tôi. Đôi khi không cho gì còn hơn là cho nhiều, nếu như cho nhiều với cung cách thô lỗ. Chúa thường ban cho lòng tôi biết về những người tôi gặp ngoài cổng. Một linh hồn đáng thương muốn kể cho tôi đôi điều về bà ấy. Lợi dụng cơ hội, tôi đã tinh tế giúp bà hiểu ra tình cảnh tội nghiệp của linh hồn bà. Bà đã ra đi với một tâm hồn tốt hơn. Ngày 17 tháng 9 năm 1937, lạy Chúa Giêsu, con nhìn thấy bao nhiêu mỹ diệu gieo rắc chung quanh con. Vì những mỹ diệu ấy, con xin dâng lên Chúa những lời cảm tạ liên lỉ. Nhưng con cũng thấy một số linh hồn tương tự như đá, lúc nào cũng nguội lạnh và vô cảm. Ngay những phép lạ cũng hầu như không lay động được họ. Mắt họ lúc nào cũng nhìn sà sà xuống chân, và vì thế chẳng thấy gì khác ngoài chính bản thân họ. Chúa đã bảo bọc cuộc đời con bằng tấm lòng ân cần yêu thương ngọt ngào của Chúa, hơn cả sức con có thể hiểu được. Bởi vì con chỉ hiểu được sự nhân lành hoàn toàn sung mãn của Chúa khi nào bức màn được vén lên. Lạy Chúa, con ước ao trót đời con được trở thành một hành vi cảm tạ Chúa. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì mọi hồng ân Chúa không ngớt trào đổ xuống cho con. Những hồng ân soi sáng con bằng ánh rạng rỡ của mặt trời. Vì nhờ đó, Chúa cho con thấy được nẻo đường bảo đảm. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa đã tác thành nên con, đã gọi con từ hư vô ra hiện hữu, đã ghi dấu ấn thần tính Chúa trên linh hồn con. Công việc của tình yêu nhân lành thuần túy. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép thánh tẩy đã tháp nhập con vào gia đình của Chúa, một tặng ân trọng đại vượt trên mọi tư tưởng hay từ ngữ. Tặng ân biến đổi linh hồn con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép xá giải, vì suối nguồn bất tận lòng thương xót cao vời, vì suối mạch tuyệt vời các ân sủng. Trong đó, các linh hồn tội lỗi đều được tẩy sạch. Lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa vì phép thánh thể, nơi đó Chúa trao tặng chính mình Chúa cho chúng con. Con cảm nhận trái tim Chúa đập trong lòng ngực con, vì Chúa làm cho sự sống thần linh Chúa tỏ hiện trong con. Lạy Thánh Linh, con xin cảm tạ Chúa vì phép thêm sức, đã làm con nên hiệp sĩ của Chúa và ban sức mạnh cho linh hồn con từng phút giây, bảo vệ con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì ơn thiên triệu đã gọi mời con phụng sự một mình Chúa, đưa con đến chỗ nhận Chúa làm tình yêu độc nhất của con, một vinh dự vô song cho linh hồn con. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì ơn vĩnh thệ, vì mối hợp hoan tình yêu tinh rồng ấy, vì Chúa đã đối thương kết hợp trái tim tinh tuyền Chúa với trái tim con, và kết hợp trái tim con với trái tim Chúa bằng những mối ràng buộc rất tinh tuyền. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì phép sức dầu, ban sức mạnh cho con trong những giờ phút sau cùng. Đó là sự trợ giúp cho con khi chiến đấu, và là sự hướng dẫn đến phần rỗi của con, củng cố hồn con cho đến khi ta hợp hoan muôn đời. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì tất cả những soi đồng lòng nhân lành Chúa đã trào đổ trên con, vì những ánh sáng nội tâm cho linh hồn con. Tuy cảm nhận được nhưng không sao tường tả nên lời. Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, con xin cảm tạ vì ân sủng chan hòa Chúa không ngừng trào đổ suốt cuộc đời con. Niềm tri ân của con sẽ nồng thấm khi rạng đông vĩnh cửu ló dạng, khi lần đầu con được ca khen vinh danh Chúa. Mặc dù được bình an trong linh hồn, nhưng tôi vẫn phải chiến đấu liên tục với kẻ thù. Càng ngày tôi càng khám phá ra các giò bẫy của hắn, và trận chiến bộc phát trở lại. Trong những khoảnh khắc lắng dịu, tôi thao luyện và cảnh giác, kẻo kẻ thù thấy tôi sơ hở. Khi nhìn thấy cơn điên cuồng kinh khủng của hắn, tôi ẩn mình trong pháo đài là Thánh Tâm Chúa Giêsu. Ngày 19 tháng 9 năm 1937. Hôm nay Chúa phán với tôi: Hỡi ái nữ của cha, con hãy viết rằng điều làm cha hết sức đau khổ là linh hồn các tu sĩ lãnh nhận bí tích tình yêu theo thói quen. Dường như họ không phân biệt được thần lương này. Cha không gặp được đức tin hoặc tình yêu trong tâm hồn họ. Cha hết sức miễn cưỡng phải vào những linh hồn như thế. Chẳng thà họ đừng lãnh nhận cha thì hơn. Lạy Chúa Giêsu rất mực dịu hiền, xin đốt lên ngọn lửa tình yêu Chúa và biến đổi con trong chính Chúa. Xin thần hóa con để các hành vi của con được đẹp lòng Chúa. Chứ gì điều này được thực hiện bằng năng lực hiệp lễ mà con vẫn được lãnh nhận hàng ngày. Ôi lạy Chúa, con khát khao biết bao được hoàn toàn biến đổi trong Chúa. Ngày 19 tháng 9 năm 1937. Hôm nay em trai tôi là Stanley đến thăm. Tôi hết sức vui mừng về linh hồn tốt lành này. Em có ý định muốn hiến thân phụng sự Thiên Chúa. Có thể nói chính Thiên Chúa đang lôi kéo em đến với tình yêu của Người. Chị em chúng tôi hàn huyên một hồi lâu về Thiên Chúa, về lòng nhân lành của Người. Trong cuộc chuyện vãn với em, tôi biết linh hồn em rất đẹp lòng Chúa. Tôi được mẹ bề trên cho phép gặp em thường xuyên. Khi em xin tôi lời khuyên về việc đi tu, tôi đã trả lời: chắc chắn em quá biết Thiên Chúa đang đòi hỏi điều gì nơi em. Tôi đã đề cập đến dòng tên, nhưng nói thêm: em cứ vào bất cứ nơi nào em thích. Bởi vì em đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề này, tôi hứa sẽ cầu nguyện cho em và quyết định là một tuần cửu nhật kính Thánh Tâm với lời bầu cử của cha Peter Skaga, theo lời hứa được ghi trong quyển Sứ Giả Thánh Tâm. Trong trường hợp này, tôi hiểu lời cầu nguyện hữu ích hơn là khuyên bảo. Ngày 21 tháng 9 năm 1937. Khi thức giấc nhiều lần trong đêm, tôi đã cảm tạ Thiên Chúa với trót tâm hồn, tuy ngắn gọn, về tất cả những hồng ân Người đã ban cho tôi và cho hội dòng chúng tôi. Và tôi suy gẫm về lòng nhân lành cao cả của Người. Khi hiệp lễ, Tôi thưa với Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con đã tưởng nghĩ đến Chúa nhiều lần tối hôm qua. Và Chúa Giêsu đáp lại: Cha đã tưởng nghĩ nhiều đến con trước khi gọi con ra hiện hữu. Lạy Chúa Giêsu, Chúa nghĩ về con như thế nào? Chúa đáp: Về phương diện cho con được hạnh phúc muôn đời với Cha. Sau những lời ấy, linh hồn tôi ngập tràn tình yêu Thiên Chúa. Tôi không thể không kinh ngạc vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta quá độ như thế. Xảy ra là tôi tái phạm một lỗi nọ, mặc dù đã chân thành dốc tâm chừa cãi. Sa ngã này chỉ là một bất toàn nhỏ mọn và không cố tình. Tuy nhiên, vì đó mà tôi đã chịu sự cắn xé trong linh hồn đến độ phải ngưng công việc và vào nhà nguyện một lúc, sắp mình dưới chân Chúa Giêsu trong tình yêu và tâm tình xót xa. Tôi đã xin lỗi người. Càng xấu hổ hơn nữa vì trong cuộc thưa chuyện với Chúa sau hiệp lễ sáng nay, tôi đã hứa quyết trung thành với người. Lúc đó tôi được nghe những lời này: Nếu không có bất toàn nhỏ mọn này, có lẽ con đã không đến với Cha. Con hãy biết rằng mỗi khi con đến với Cha và hạ mình xin Cha tha thứ, Cha đều trào đổ dồi dào các ơn xuống cho linh hồn con, và sự bất toàn của con biến tan trước mắt Cha. Cha chỉ còn thấy tình yêu và lòng khiêm nhường của con. Con không mất mát gì mà lại được nhiều thêm. Chúa đã cho tôi biết khi một linh hồn không đón nhận những ơn thánh dành cho họ, một linh hồn khác sẽ lãnh nhận các ơn ấy ngay tức khắc. Lạy Chúa Giêsu của con, xin làm cho con nên xứng đáng lãnh nhận các hồng ân Chúa, bởi vì tự con không thể làm gì được. Không có sự trợ giúp của Chúa, thậm chí kêu lên thánh danh Chúa cho xứng đáng, con cũng không làm được. Ngày 25 tháng 9 năm 1937, khi biết trong công cuộc này có nhiều trở ngại to lớn, tôi đến với Chúa và thưa: Lạy Chúa Giêsu, Chúa không thấy người ta đang cản trở công việc của Chúa hay sao? Và tôi nghe lời này trong linh hồn: Con hãy làm hết sức mình và đừng lo lắng những điều còn lại. Những khó khăn chứng tỏ công việc này là của Cha. Con hãy an tâm nếu đã làm tất cả những gì trong khả năng của con. Hôm nay khi mở cổng cho mẹ về trên, trong lòng tôi biết mẹ lên tỉnh để lo công cuộc của lòng thương xót Chúa. Kính vị bề trên này đã góp công rất nhiều vào toàn bộ công cuộc lòng thương xót Chúa. Hôm nay tôi vô tình hỏi hai đứa trẻ nghèo khó: Ở nhà chúng thực sự không có gì ăn phải không? Chúng không trả lời, nhưng ra khỏi cổng đi thẳng. Tôi biết các em thật khó khăn khi phải khai ra cảnh túng nghèo. Vì vậy tôi vội vã đi theo, dẫn chúng trở lại và cho nhiều hết mức theo phép đã được. Lạy Chúa, xin tỏ cho con lượng nhân từ Chúa theo như lòng trắc ẩn của trái tim Chúa Giêsu. xin nghe những tiếng than van và những lời thở nài của con, và những giọt nước mắt của một con tim thống hối. Ôi Thiên Chúa toàn năng, hằng luôn thương xót, lòng trắc ẩn của Chúa không bao giờ cạn. Mặc dù nỗi khốn cùng của con mênh mông như biển, nhưng con hoàn toàn tin thác vào lòng xót thương của Chúa. Ôi Thiên Chúa ba ngôi hằng hữu, hằng luôn quảng đại, lòng trắc ẩn Chúa vô hạn. Vì thế con tin thác vào biển tình thương của Chúa và lạy Chúa. Dù qua bức màn giữa con xa cách, con vẫn cảm nhận ra Chúa. Lạy Chúa, nguyện ước quyền toàn năng lòng thương xót Chúa được tôn vinh khắp cõi gian trần. Nguyện cho lòng sùng mộ ấy đừng bao giờ chấm dứt. Linh hồn tôi hỡi, hãy súc sanh tán dương tình thương của Thiên Chúa.
Cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trôi sang khắp chốn, gội sạch tôi đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến sạc thân, loan báo tin ơn cho khắp nhân. Người đã thương con từ thuở xa xôi, chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ lâu sanh đến trong đời. Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi cả ngàn khúc hát tân lên. Yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi bao đền. Chúa ra tăng diệu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trôi sang khắp chốn, gội sạch tôi đời ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến sạc thân, loan báo tin ơn cho khắp nhân trần. Tình yêu
đang tạo nên sông núi trên đời. Chẳng gió lên khơi trong tiếng vừa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao đưa con lên cao, ôi nào biết lấy chi bao đêm. Chúa dặn dìu con đi qua đêm đen, cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa trôi sang khắp chốn, gội sạch tôi đời hồi, tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến tặng thân, loan báo tin thần cho khắp nhân trần. Con quyết trọn đời dâng hiến tặng thân, loan báo tin thần cho khắp nhân trần. Con quyết trọn đời dâng hiến tặng thân, loan báo tin thần cho khắp nhân trần.
Ngày 27 tháng 9 năm 1937. Hôm nay mẹ bề trên và tôi đi gặp một người kia ở đó. Người ta đã in và vẽ những tấm hình Chúa xót thương, có cả những câu xướng đáp và chuỗi kinh thương xót đã được phép chuẩn ấn. Chúng tôi cũng đến xem bức hình lớn đã được sửa chữa. Bức hình này rất giống bức hình gốc. Điều này làm tôi hết sức sung sướng. Khi nhìn vào bức hình này, trong một lúc tôi đã được tình yêu Thiên Chúa xuyên thấu, và tôi không biết mình đang ở đâu. Khi đã hoàn tất công việc, chúng tôi đến nhà thờ Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Chúng tôi đã tham dự thánh lễ. Trong giờ lễ, Chúa cho tôi biết rất đông các linh hồn sẽ được cứu rỗi nhờ công cuộc này. Sau đó, tôi lại được thân mật hàn huyên với Chúa. Tạ ơn Người vì đã đối thương, ban cho tôi ơn được nhìn thấy công cuộc tôn kính lòng xót thương của Chúa đang lan rộng. Tôi dìm mình trong một lời cầu nguyện tạ ơn sâu xa. Ôi, lòng quảng đại của Thiên Chúa bao la dường nào! Xin chúc tụng Chúa, đấng tín thành với những lời Người đã hứa. Thật lạ lùng là mẹ Irene đã được Chúa ban rất nhiều ánh sáng về toàn bộ vấn đề. Mẹ là người đầu tiên đã cho phép tôi thực hiện các ước nguyện của Chúa, mặc dù mãi 2 năm sau cuộc mặc khải ấy, mẹ mới trở thành bề trên của tôi. Dù vậy, mẹ là người đã cùng với tôi đi lo liệu bức hình đầu tiên. Giờ đây, khi một số tài liệu về lòng thương xót Chúa đang được ấn hành và những bức hình nhỏ đang được in, thì mẹ cũng là người cùng đi với tôi lo liệu về vấn đề này. Thiên Chúa đã tiền định tất cả điều này một cách mầu nhiệm, bởi vì vấn đề đã khởi sự từ Vinius, và bây giờ Thánh Ý Chúa an bài các hoàn cảnh để vấn đề được tiếp tục tại Krakow. Tôi biết vị bề trên này rất đẹp lòng Chúa. Tôi thấy Thiên Chúa đang điều khiển mọi sự và muốn tôi sống dưới sự bảo bọc của mẹ trong những thời kỳ quan trọng này. Lạy Chúa, con xin cảm tạ Chúa vì những vị bề trên như thế, những người sống trong tình mến và lòng kính sợ Chúa. Vì vậy tôi cầu nguyện cho mẹ trước tiên, bởi vì mẹ đã chịu vất vả nhiều nhất vì công cuộc của lòng thương xót Chúa. Ngày 29 tháng 9 năm 1937. Hôm nay tôi mới hiểu ra được nhiều mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tôi cũng được biết Thánh Thể vẫn lưu lại trong tôi cho đến lần hiệp lễ kế tiếp. Tôi cảm nghiệm sự hiện diện sống động của Thiên Chúa liên lỉ trong linh hồn tôi. Sự ý thức này đưa tôi vào một trạng thái tịnh hiệp sâu xa mà không phải cố gắng chút nào. Trái tim tôi là một nhà tạm sinh động, cất giữ bánh thánh sinh động. Tôi không bao giờ đi tìm Thiên Chúa ở đâu xa xôi, nhưng ngay trong lòng tôi được thông hiệp với người trong thẳm cung của hữu thể tôi. Lạy Thiên Chúa của con, mặc dù được tất cả những hồng ân này, nhưng con vẫn không ngừng khát khao được luyến kết muôn đời với Chúa. Tôi càng hiểu biết Chúa, tôi càng khao khát người. Với niềm khát khao, con nhìn bầu trời đầy sao, nhìn không gian thiên thanh vô tận. Kìa, một con tim trong sạch dông dũi tìm Chúa. Ôi lạy Chúa, và khát khao được giải thoát khỏi các ràng buộc khuyến nhục. Với niềm khao khát da diết, quê hương ơi, ta nhìn thẳng vào ngươi. Thế khi nào cuộc lưu đày của ta sẽ chấm dứt? Lạy Chúa Giêsu, đó là tiếng kêu của hiền thê Chúa, kẻ đớn đau trăn trở trong nỗi nhớ Chúa. Với niềm khát khao, tôi nhìn theo vết chân các thánh, những người đã băng qua hoang mạc tiến về quê hương. Các ngài để lại gương nhân đức và những lời khuyên cho tôi. Các ngài nói: chị dòng này, hãy nhẫn nại, chẳng mấy chốc nữa xích xiềng sẽ kỷ tan. Nhưng con tim khao khát của tôi không nghe những lời ấy, cứ nồng nàn mong nhớ Chúa là Thiên Chúa của mình. Nó không hiểu ngôn ngữ con người, bởi vì chỉ mê say một mình Chúa mà thôi. Linh hồn khát khao của tôi chịu thương tích ân tình, vùng vẫy băng qua tất cả thụ tạo và luyến kết với cõi muôn đời bất tận, với Thiên Chúa là đấng trái tim tôi kết ước. Lạy Thiên Chúa, xin cho trái tim khao khát của con được đắm say trong hiếu tín ba ngôi thần linh của Chúa. Hãy thỏa mãn những ước nguyện của con. Con khẩn xin Chúa với con tim đầy ứ lửa yêu đương. Hôm nay một thiếu nữ đã đến cửa và xin được thu nhận làm học sinh của chúng tôi. Nhưng cô ấy không được thu nhận. Cô rất cần nhà chúng tôi. Trong khi nói chuyện với cô, cuộc tử nạn Chúa Giêsu lại được khơi dậy trong tôi. Khi cô đã ra đi, tôi liền thực hiện một hành vi khổ chế đau đớn nhất. Tuy nhiên, lần sau tôi sẽ không để một linh hồn như thế phải ra đi. Suốt 3 ngày, tôi đau khổ rất nhiều về trường hợp của cô. Tôi lấy làm tiếc vì những cơ sở của chúng tôi quá chật hẹp nên không thể đón nhận nhiều linh hồn. Lạy Chúa Giêsu của con, Chúa biết con xót xa biết bao trước những con chiên lạc đàn. Ôi đức khiêm nhường, bông hoa khả ái, tôi thấy thật ít linh hồn sở hữu được ngươi. Có phải chỉ vì ngươi quá đẹp nhưng đồng thời lại khó hái được chắc. À, phải rồi, cả hai đều đúng. Ngay cả Thiên Chúa cũng lấy làm vui thỏa với bông hoa này. Các chốt mắng cửa đèn đều mở toang, và đại dương ân sủng tràn đổ xuống cho linh hồn khiêm nhường. Ôi, xinh đẹp thay một linh hồn khiêm nhường. Từ lòng họ như một chiếc bình, một làn hương thơm rất lạ lùng êm dịu nghi ngút qua các tầng trời và tỏa đến Thiên Chúa, làm cho thánh tâm người được thỏa nguyện. Thiên Chúa không tiếc gì với linh hồn ấy. Họ có toàn quyền và có ảnh hưởng trên toàn thế giới. Thiên Chúa nâng linh hồn ấy lên ngai tòa của người. Họ càng tự hào, Thiên Chúa càng cúi xuống với họ, cho họ phủ phê những hồng ân và đồng hành bên họ từng phút giây với quyền toàn năng của người. Linh hồn ấy được kết hợp sâu xa với Thiên Chúa. Ôi đức khiêm nhường, hãy cắm rễ thật sâu vào toàn thể con người tôi. Ôi đức trinh nữ cực tinh cực sạch và rất mực khiêm cung, xin giúp con đắc thủ được đức khiêm nhường. Giờ đây tôi hiểu được vì sao có ít thánh nhân đến thế. Chỉ vì có quá ít linh hồn khiêm nhường thẳm sâu. Hỡi tình yêu hằng hữu, vực thẳm xót thương, Thiên Chúa cực thánh, nhất thể tam vị. Cung lòng Chúa như một người cha, tràn đầy tình yêu dành cho mọi loài. Chúa không coi khinh một ai. Lạy tình yêu Thiên Chúa, nguồn mạch hằng sống, xin trào đổ chính Chúa cho chúng con, những thụ tạo bất xứng của Chúa. Ước gì nỗi khốn nạn của chúng con không đẩy lùi những dòng thác tình yêu của Chúa. Vì thực sự lòng thương xót Chúa không hề giới hạn. Lạy Chúa Giêsu, con nhận ra hình như Chúa không còn quan tâm nhiều đến con nữa. Đúng vậy, con nhỏ của cha, cha nhờ cha linh hướng của con để thay thế cha. Ngài sẽ chăm sóc con theo thánh ý cha. Con hãy trân trọng mọi lời của Ngài như của chính cha. Ngài là bức màn cha đang ẩn thân phía sau. Vị linh hướng của con và cha là một. Những lời của Ngài cũng là những lời của cha. Khi đi đàn thánh giá, tôi hết sức xúc động tại chặng thứ 12. Ở đây tôi suy ngẫm về sự toàn năng của lòng thương xót Thiên Chúa đã trào tràn qua trái tim Chúa Giêsu. Mỗi khi tôi đi đàn thánh giá, trong thương tích rộng mở của trái tim Chúa Giêsu, tôi đặt vào đó tất cả nhân loại đáng thương và cả những người tôi yêu dấu. Từ nguồn mạch lòng thương xót chiếu dải ra hai luồng sáng, đó là máu và nước. Với ân sủng bao la chan hòa, máu và nước làm ngập lúc toàn thể thế giới. Khi yếu bệnh, dĩ nhiên ta phải thường xuyên nỗ lực để theo kịp những gì người khác đang làm. Nhưng với các điều dĩ nhiên ấy, không phải lúc nào ta cũng làm được. Tuy nhiên, lạy Chúa Giêsu, con xin cảm tạ Chúa trong mọi sự, vì không phải mức độ lớn lao của công việc, nhưng là mức độ nỗ lực sẽ được trả công. Lạy Chúa Giêsu của con, điều nào được thực hiện vì tình yêu thì không còn là điều nhỏ nữa, vì mắt Chúa thấu suốt mọi sự. Sáng nay, không hiểu vì sao con cảm thấy yếu nhược quá như vậy. Con phải tập trung toàn lực để trỗi dậy khỏi giường, đôi khi đến mức độ anh hùng. việc nghĩ đến đặc ân hiệp lễ đã cho con thêm nhiều sức mạnh. Và thế là một ngày khởi đầu bằng chiến đấu, và cũng kết thúc trong chiến đấu. Khi đi nghỉ, con cảm thấy như một chiến binh từ mặt trận trở về. Lạy Thiên Chúa và Tôn Sư của con, chỉ mình Chúa biết ngày hôm nay đã gồm chứa những gì.